Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thân mến, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Pháp Lạc tham dự khóa tu một ngày an lạc. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã được biết, cõi đời mà mình đang sống đây gọi là khổ xứ. Sở dĩ gọi là khổ xứ bởi vì tất cả chúng ta dù là giàu, dù là nghèo, dù là ở trong một địa vị nào ở trong xã hội đi nữa, nhưng quẩn quanh cũng nằm trong bể khổ thôi, phải không quý vị? Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi. Chúng ta sống trong bể khổ, ai cũng mong muốn thoát qua sự khổ đó để có được một đời sống an lạc và hạnh phúc. Sự an lạc hạnh phúc đó không phải sau khi thân hoại mạng chung, mà chúng ta phải có sự an lạc thiết lập ngay trong hiện đời. Nếu trong hiện đời chúng ta sống phiền não, gặp những việc không vừa ý, không vừa lòng, mà chúng ta không làm chủ được dòng cảm xúc của chính mình, để cho những phiền não tham sân tác động chi phối, thì làm sao có được sự an lạc hạnh phúc? Và cũng chính vì mục đích mong cầu hạnh phúc an vui đó mà tất cả quý Phật tử đã gác bỏ hết các duyên trở về đạo tràng tham dự khóa tu một ngày an lạc, nguyện sống một ngày an lạc. Hôm nay chúng ta không cần phải nói đến cả đời này 100 năm với thời gian quá dài, mà chúng ta chỉ nói sống một ngày an lạc là đủ rồi. Nhưng mà từng ngày an lạc như vậy thì cuộc sống hiện tại của chúng ta đây, dù rằng nói là khổ xứ, là cảnh giới ta bà, tham nhẫn, đau khổ, nhưng do gì chúng ta biết thiết lập một phương cách sống, một nghệ thuật sống, do đó chúng ta có thể kiến tạo cõi ta bà này trở thành cực lạc ngay. Và để chia sẻ, hướng dẫn cùng toàn thể quý Phật tử qua lời Phật dạy, giúp cho quý vị sống một ngày an lạc, thì hôm nay nơi đạo tràng khóa tu chùa Pháp Lạc đây, con xin mạn phép mượn đề tài sống một ngày trọn vẹn làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Sống một ngày trọn vẹn. Nghe chủ đề đó, quý vị liên tưởng đến một ngày mà mình sống trọn vẹn là an lạc vô ngần. Mà sống như thế nào mới gọi là sống trọn vẹn vậy quý vị? Con xin mạn phép đưa ra những tiêu chí sống để giúp cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia chúng ta sống một ngày trọn vẹn an lạc đây. Trước hết là chúng ta sống đừng lãng phí thời gian quý vị ạ. Vì chúng ta lãng phí thời gian quá nhiều trong ngày, cho nên một ngày chúng ta sống không trọn vẹn, không đầy đủ ý nghĩa quý vị ạ. Sống 100 năm chưa thể gọi là đủ, nhưng sống một ngày cũng không thể gọi là thiếu đâu quý vị. Nếu chúng ta sống một ngày trọn vẹn thì còn hơn là sống 100 năm cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi tình tiền, vui buồn thương ghét theo đó, thì 100 năm ấy chẳng có giá trị bằng sống một ngày trọn vẹn. Như vậy thì hàng Phật tử chúng ta cần phải sống không lãng phí thời gian, bởi vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Mỗi cái mọc lặn của mặt trời, mỗi cái tiếng tích tắc của đồng hồ đây, nó đều liên quan đến sự hiện hành và tiêu tán của kiếp người. Mà quý Phật tử ơi, mạng sống của chúng ta chẳng khác nào như là những hạt xương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá vậy đó, dễ tan bỡ lắm quý vị, thấy đó rồi lại mất đó. Cho nên chúng ta hãy sống một ngày trọn vẹn bằng cách không vung phí thời gian quý vị ạ. Thời gian một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Ở Ấn Độ khi xưa thì người ta chia thời gian quy định trong một ngày như sau: là chia 3 thời ban ngày và 3 thời ban đêm, cho nên gọi là trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời. 3 thời ban ngày đó là gì? Buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. 3 thời ban đêm đó là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Nếu như một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ đó mà chúng ta sống trọn vẹn đúng với ý nghĩa thì nó còn có giá trị gấp trăm ngàn lần đối với thời gian sống cả trăm năm mà sống toàn là gặp những điều phiền não, khổ đau, bất hạnh, thì cuộc đời này chẳng khác nào như là cảnh địa ngục trần gian vậy. Cho nên chúng ta hãy sống biết vận dụng thời gian từng giờ từng phút đi quý vị ạ. Bởi vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại đâu. Người Trung Hoa họ có câu nói như thế này: có 3 điều không bao giờ tìm lại được. Điều thứ nhất là thời gian qua đi ta không bao giờ tìm lại được. Thứ hai, lời nói từ nơi cửa miệng của mình thốt ra rồi không bao giờ lấy lại được. Thứ ba, cơ hội tốt để qua mất rồi không bao giờ tìm lại được. Nếu như chúng ta để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa thì chúng ta đã một ngày bỏ phí, chúng ta đã đánh mất đi 1/36.000 vốn liếng của thời gian rồi. Vì vốn liếng mà chúng ta sống ở giữa cuộc đời này cao lắm là 36.000 ngày. Nếu lãng phí một ngày là đánh mất 1/36.000 vốn liếng thời gian rồi đó quý vị ạ. Mà đời người của chúng ta thấy rõ rằng nếu như một năm chia ra làm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, thì một ngày cũng chia ra làm 4 mùa rõ rệt. mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nếu nói theo thế gian, thời điểm này là vào mùa nào rồi quý vị biết không? Thời điểm này nè, mình mới vừa ăn Tết Trung Thu, là Tết Thiếu Nhi, Tết Nhi Đồng đó, là giữa thu, bây giờ gần cuối thu rồi, phải không quý vị? Cuối thu rồi, thì một ngày cũng chia ra làm bốn mùa, xuân hạ thu đông, buổi sáng là mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ, buổi chiều là mùa thu và buổi tối là mùa đông đó quý vị. Một đời người cũng phân định ra làm bốn mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là giai đoạn nào? Chính là giai đoạn với tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng như ánh mắt của bình minh trở dậy, là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. Chính là giai đoạn mùa xuân của kiếp người, với tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ hy vọng. Ai trong đạo tràng chúng ta ở thời điểm mùa xuân của kiếp người đâu quý vị? Ông quý vị thấy mình giai đoạn mùa xuân của kiếp người, mình giơ tay lên đó. Cũng có vài vị thôi nha. Mấy em nhỏ nhỏ cũng như các vị từ 30 tuổi trở lại là giai đoạn mùa xuân của kiếp người. Nhưng mà trên 30 tuổi, trên 30 tuổi nghe quý vị, đến 50 tuổi là giai đoạn nào? Giai đoạn mùa hạ của kiếp người rồi đó. Rồi trên 50 tuổi là, từ 50 tuổi trở lên là bước qua giai đoạn mùa thu của nghi kiếp người rồi. Rồi đến khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này thì đó là giai đoạn mùa đông của kiếp người, lạnh lẽo cô đơn lắm. Bởi vì một mình ra đi, đi một mình không có ai là người bạn đồng hành với mình. Chỉ có một người bạn đồng hành duy nhất, đó chính là những hành nghiệp thiện ác mà ta gây tạo hiện đời mà thôi. Như vậy thì chúng ta xét thấy một đời người cũng trải qua bốn mùa như thế, và mình cũng đã phân định để biết rõ là mình ở giai đoạn mùa nào của kiếp người rồi. Thời gian đâu còn được bao lâu nữa, phải không quý vị? Thời gian mà chúng ta lưu trú ở cảnh giới ta bà không còn bao lâu nữa. Cho nên chúng ta hãy sống một ngày thôi, đừng nói là sống trăm năm. Nói như vậy là xa quá đi. Mà chúng ta chỉ nói sống một ngày trọn vẹn thôi quý vị, đừng lãng phí thời gian. Giây phút nào rảnh rỗi, do ngay lúc đó chúng ta hãy lo nhất tâm niệm Phật. Một phút rảnh rỗi thì lo một phút công phu đi quý vị. Bởi vì sống ngày nay biết ngày nay, không biết ngày mai mình còn hay không. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mặn người hô hấp kinh thai, nghĩ cơm vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Thấy đó rồi lại mất đó quý vị ơi. Ai trong chúng ta chứng kiến cái cảnh vô thường rồi thì mình ngậm ngùi, mình chua xót. Đời người chỉ trong một hơi thở thôi ư? Chỉ một hơi thở ra mà không hết trở lại thì chúng ta đã chuyển sanh qua đời khác rồi. Cho nên U Đàm đại sư ngày xưa được nhà vua phong hiệu là Hổ Khê Tôn Giả. Ngài bảo rằng nếu như trong hiện tại đây, trong lúc chúng ta dụng công tu đây, niệm ác mà nó khởi lên đó quý vị, thì chúng ta hãy cao tiếng niệm Phật để đánh bạc những ác niệm này. Lúc mà tâm của chúng ta bị vọng động thì hãy cao tiếng niệm Phật. Và Ngài bảo rằng mạng sống của con người mong manh lắm, đừng để thời gian luống trôi qua vô ích. Nhàn nhã cũng niệm, an vui cũng niệm, bệnh khổ bức bách cũng niệm, có việc cũng niệm, không việc cũng niệm. Cứ giữ một niệm rõ ràng như thế thì không cần phải hỏi ai, ta tự cũng biết đường mình về. Câu nói này rất là chí lý quý vị ơi. U Đàm đại sư đã cho chúng ta một cái phương cách tu hành rất là thiết thực, không cần phải hỏi ai, tự mình cũng biết đường mình về. Nếu như trong hiện tại đây ác niệm khởi lên, vọng niệm khởi lên, thì chúng ta hãy cao tiếng niệm Phật để đánh bạc những vọng tình tạp niệm kia. Và phải nhớ rằng mạng người chỉ trong một hơi thở ra vào mà thôi. Thời gian trôi qua mà mình để vô ích, không làm được việc gì cả. Một đời người không làm việc gì cả, một ngày trôi qua như vậy luôn muộn lắm. Cho nên Ngài khuyên chúng ta hãy dốc lòng niệm Phật. Có việc bận rộn cũng niệm, nhàn nhã cũng niệm, bệnh khổ bất ngạc cũng niệm, an vui cũng niệm. Cứ giữ một niệm rõ ràng như vậy thì không cần phải hỏi ai, tự mình cũng biết đường mình về rồi. Nếu quý Phật tử không lãng phí thời gian, ngày đêm chia thời khóa ra niệm Phật, gọi là định thời khóa niệm. Con xin mạn phép hỏi trong đây, vị nào chia thời khóa niệm Phật trong ngày? Hai thời trong ngày đâu quý vị? Hai thời có nha. Ba thời trong ngày, ba thời công phu niệm Phật tụng kinh gì cũng được, mà ba thời trong ngày có một vị ha. Bốn thời trong ngày không có, bốn thời ha. Năm thời có không quý vị? Sáu thời có không quý vị? Một thời có không? Một thời cũng không khó luôn hả? Nếu mà chúng ta dành thời gian cho cái việc cơm áo gạo tiền mà không dành thời gian để chuẩn bị tư lương hành trang cho một chuyến đi về, thì con xin thưa rằng e rằng khi vô thường đến, chúng ta sẽ là một người độc hành hai bàn tay trắng, không có một chút tư lương, trên nẻo đường lang thang vô định đó không biết sẽ đi về đâu đâu quý vị ạ. À, hãy chuẩn bị hành trang gấp rút cho một chuyến đi về đi. Đời người chỉ trong một hơi thở mà thôi, thấy đó rồi mất đó đó quý vị. Hãy định thời khóa ra niệm Phật, chuẩn bị hành trang tư lương cho một chuyến đi về. Ai trong chúng ta cũng phải về hết. Và với lứa tuổi của quý Phật tử nơi đây, chúng ta biết rõ rằng thời gian mình còn không bao lâu nữa đâu quý vị. Hãy mau mau rút rút đi, tu mau đi quý vị, kẻo trễ rồi chuyến xe cuối cùng tốc hành đưa chúng ta về Cực Lạc mà quý vị không kịp bước lên xe, cứ dần dà lững thững, rồi cứ đi qua đi lại lững thững, cầm cái vé đăng ký đàng hoàng nhưng mà không chịu bước lên xe, mà cứ tham luyến cảnh duyên ta bà hoài, thì e rằng chúng ta trễ chuyến xe cuối cùng đó quý vị à. Hãy mau đi, thời gian qua đi không trở lại đâu. Một ngày trôi qua mà chúng ta để vô ích như vậy, Tổ Quy Sơn Linh Hữu đã từng dạy như thế này: thời quang yểm một tuế nguyệt ta đà, ngày giờ hoặc lặng năm tháng trôi qua, vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả diên thời bất khả đãi, vô thường quỷ dữ mỗi niệm chẳng dừng, mạng sống chẳng khá lâu, thời gian chẳng khá đợi. Mạng sống này chẳng có lâu đâu quý vị, và thời gian không bao giờ chờ đợi một ai. Ngày xưa Y Âm thiền sư mỗi một buổi chiều về là ngài rơi lệ khóc. Huynh đệ đồng tu mới hỏi tại sao mà ngài tu hành mà còn phiền não, mỗi buổi chiều là nhớ quê nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân, sao cứ rơi lệ khóc hoài. Ngài bảo rằng sở dĩ ngài rơi lệ khóc là vì ngài tự hổ thẹn lấy mình, thống trách lấy mình, một ngày nữa trôi qua rồi mà việc tu hành chẳng tới đâu hết, không sáng được việc lớn. Cho nên ngài tự trách lấy mình mà rơi lệ thôi, chứ không phải phiền não buồn hoặc là nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ người thân đâu quý vị à. Mà tự biết rằng một ngày nữa trôi qua chúng ta đã lãng phí thời gian. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy sống một ngày trọn vẹn, đừng lãng phí thời gian quý vị à. Giờ phút nào rảnh rỗi là lên niệm Phật liền. Nếu mà quý vị bảo rằng ở nhà không có rảnh, thì khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, quý vị cũng nhớ một câu A-di-đà Phật, xem đó là mạng căn của chúng ta. Lấy một câu A-di-đà Phật xem như là một vị dũng tướng để giúp cho chúng ta chém dẹp bầy tà, lấy một câu A Di Đà Phật xem như đó là một chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta vượt khỏi dòng sông sanh tử, nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật đó xem như là một vị bổn sư của ta để dẫn đường chỉ lối cho ta thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ này. Đừng buông câu A Di Đà Phật ra quý vị ạ. À, một ngày mà chúng ta cứ để cho vọng tình tạp niệm phiền não nó dẫn nó khởi duyên theo đó mà không trở về sống thật với con người của mình, giữ một bản tâm thanh tịnh, nhiếp tâm mà niệm Phật uổng phí vô cùng quý vị ơi. Một ngày trôi qua thật là uổng phí. Chúng ta lại lãng phí thời gian và cứ bảo rằng thời gian giống như dòng nước bạc vậy đó, nó sẽ làm nguôi ngoai hết những kỷ niệm. Dòng thời gian nó sẽ khiến cho chúng ta quên đi quá khứ, chôn lấp hết những chuyện vui buồn trong quá khứ. Nhưng có ai ngờ dòng thời gian đó đã lần lượt thay đổi thân xác của chúng ta từ trẻ đến già và từ già đến chết. Nếu quý vị sống một ngày trọn vẹn, sử dụng thời gian trong một ngày đó đừng lãng phí, thì chúng ta mới sống đúng với giá trị của một con người. Còn nếu không thì coi chừng quý vị tự lãng phí đi cái giá trị cao quý của một đời người mà mình không hay đó quý vị ạ. À, vì đời người cao lắm là 100 năm mà thôi, nhưng 100 năm so với thời gian vô tận kia chẳng khác nào chúng ta đem sự sống của một con phù du so với thời gian một thế kỷ. Mạng sống của con người giống như con thiêu thân vậy đó, thấy đó rồi mất đó. Buổi tối quý vị nhìn thấy dưới ngọn đèn những con thiêu thân lao mình vào đèn, thì quý vị nên quán niệm rằng chúng ta cũng giống như những con thiêu thân kia vậy, tự lao mình vào đến cái chết mà mình không hay, không biết, thấy đó rồi mất đó quý vị ơi. Để sống một ngày trọn vẹn, chúng ta đừng lãng phí thời gian, vận dụng thời gian quý báu của một đời người đó để nỗ lực, để tu tập, để sống một ngày đúng nghĩa trọn vẹn đi quý vị ạ. À, điều thứ hai mà con muốn gửi gắm hôm nay trong chủ đề này, chúng ta hãy sống một đời sống chân thật, dù chỉ một ngày thôi nhưng mà cái giá trị nó cao gấp trăm gấp ngàn lần sống cả đời, sống cả trăm năm mà sống giả dối vô cùng. Sống một ngày chân thật nha quý vị. Sống một ngày chân thật nghĩa là như thế nào? Chúng ta chân thật với chính mình, chân thật với Phật, với Bồ Tát, chân thật với tất cả mọi người đi quý vị ạ. Có nhiều Phật tử khuya, 4 giờ khuya đã thức dậy sớm lắm, tụng kinh niệm Phật, và buổi sáng sớm nào cũng đọc lại cái bài phát nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Đọc hết 10 điều phát nguyện trước Phật, trước Bồ Tát. Đệ tử chúng đẳng có nghĩa là đệ tử chúng con tùy thuận mà tu tập theo 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền như thế. Nhất giả lễ kính chư Phật, thứ nhất là lễ kính chư Phật, nhưng mà chúng ta hứa hẹn nói là lễ kính chư Phật mà mình có lễ kính không? Lễ kính chư Phật nghĩa là như thế nào? Ở đây ngài Phổ Hiền phát nguyện rằng lễ kính chư Phật là cung kính tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều là Phật đó. Lễ kính chư Phật có nghĩa là chúng ta tu tập cái hạnh cung kính đối với tất cả mọi người. Nhưng mà mình hứa với Phật, với Bồ Tát rồi, mình có thực hiện được hay không? Nhị giả xưng tán Như Lai, thứ hai là xưng tán công hạnh của Như Lai, tức là tán thán ca ngợi những công đức lành. Ai tạo được những công đức lành, chúng ta tùy hỷ vui theo và tán thán ca ngợi, cho nên gọi là xưng tán Như Lai. Hứa nguyện vậy đó. Vậy mà thấy ai làm công đức lành bắt đầu ganh tị tật đố, không xưng tán mà còn lại là nhạo báng nữa quý vị. Không xưng tán Như Lai mà lại là nhạo báng Như Lai. Như vậy chúng ta có sống chân thật không? sống chân thật với Bồ Tát, với Phật hay không, sống chân thật với chính mình, với mọi người hay chưa quý vị. Tăng giả quảng tu cúng dường. Thứ ba là mình nguyện rộng tu cúng dường, tu cái hạnh cúng dường không phân biệt. Nhưng mà mình hứa như vậy đó, bản thân mình lại phân biệt cúng dường. Cúng dường cũng phải lựa người nào tôi thích nha, người này là tôi có cảm tình, tôi thích thì tôi mới cúng dường. Còn nếu mà người tôi không thích, tôi không cúng dường. Người nào tôi cảm thấy là người đó tốt thì tôi mới cho, còn người này không tốt tôi không cho. Chúng ta chưa thực hiện được lời nguyện đó, vậy mà ngày nào cũng hứa với Phật, hứa với Bồ Tát. Cái đó gọi là giả dối chứ không phải là chân thật đâu quý vị. Chỉ sống một ngày chân thật thôi thì giá trị vô ngần. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện ha. Ngày xưa có một vị vua nọ, ông ta chỉ sanh được một người con thôi, là một cô công chúa rất đẹp. Biết rõ rằng gian sang của mình, nha vàng của mình đây không có người thừa kế, cho nên nhà vua muốn kén chọn phò mã. Và nhà vua mới ra một cái lệnh truyền, ai đi đến tham dự cuộc thi này, nếu được trúng tuyển thì nhà vua sẽ gả công chúa cho và sẽ giao nha vàng lại cho người đó. Và cuộc thi mà nhà vua đưa ra không phải thi hương, cũng không phải thi hội nữa quý vị, tức là không cần văn chương chữ nghĩa gì hết. Nhà vua đưa cho mỗi người một nắm hạt giống, bảo tất cả ai vào tham dự cuộc thi này đem cái nắm hạt giống đó về gieo trồng, 3 tháng sau gặt hái kết quả, đem cái thành quả đạt được đến nhà vua chấm điểm. Quý vị biết rất đông người, tại vì cuộc thi này quá dễ dàng, không có phải văn chương chữ nghĩa gì, cho nên quá đông người họ đến tham dự cuộc thi. Và khi họ được nhà vua trao cho một nắm hạt giống, ai cũng về đem gieo giống và chăm sóc kỹ lưỡng lắm. 3 tháng sau thì có thể nói cái kết quả đó là một ngày lễ hội rất là lớn, mà trăm hoa đua nở luôn. Người thì đem cái chậu hoa lan đến, còn người đem cái chậu hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, đủ loài hoa hết, hoa hướng dương, hoa mẫu đơn, tất cả những loài hoa, cho nên gọi là trăm hoa khoe sắc ngày đó. Họ bảo rằng họ lấy hạt giống ấy đem về trồng, đây là cái kết quả họ chăm sóc, họ đem đến cho nhà vua chấm điểm. Nhà vua đánh rớt hết, dù rằng những chậu hoa mà họ đem đến, họ uống những cái chậu hoa cong theo hình của con này con nọ, có kiến trúc đẹp đẽ vô cùng, cái cấu trúc mà họ làm đó rất là đẹp, nhưng mà nhà vua đều chấm rớt hết, không ai được trúng tuyển. Cuối cùng có một chàng thanh niên nọ ôm một cái chậu không nghe quý vị, chạy đến và đưa cho nhà vua, quà lên khóc nói muôn tâu bệ hạ, bệ hạ đưa cái nấm hạt giống đó, thần dân đem về gieo giống vào trong cái chậu này và dung phân tưới nước 3 tháng như vậy mà sao nó thấy nó không có nảy mầm cái gì hết. Ôm cái chậu không đem đến cho nhà vua, nhà vua mới bật cười và bảo rằng tuyên bố trước thần dân trong họ, chàng thanh niên đó là người trúng tuyển. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên, một cái chậu không mà được trúng tuyển ư? Thành quả đạt được là cái gì? Không là cái gì cả mà lại được trúng tuyển ư? Nhà vua bảo rằng sở dĩ anh chàng ta được trúng tuyển, được nhà vua chọn làm phò mã và giao ngai vàng lại cho người này làm quốc chủ, là bởi vì nhà vua chấm anh ta trúng tuyển là bởi lòng chân thật đó quý vị. Và nhà vua tuyên bố trước thần dân trong họ, tất cả những hạt giống mà ta đưa cho các ngươi còn là những hạt giống rang chín rồi thì làm sao nảy mầm được. Vậy thì cái kết quả mà các ngươi đem đến đây để chấm điểm toàn là giả dối. Một người giả dối như vậy, sống giả dối như vậy thì làm sao có đủ tư cách để làm một vị quốc chủ, đúng không quý Phật tử? Cho nên nhà vua đã chấm cái người sống một đời sống chân thật đó. Dù rằng anh ta ôm cái chậu không đến mà nhà vua lại chấm trúng tuyển. Cho nên quý Phật tử sống chân thật đi quý vị, chân thật với chính mình, chân thật với tất cả mọi người. Dù rằng cái sự chân thật của chúng ta có vụng về cỡ mấy đi nữa, nhưng nó có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần sự giả dối mà chúng ta lại khuê khoa trương ở bên ngoài, không có giá trị bằng cái sự chân thật đâu. Nếu chúng ta sống trọn vẹn một ngày chân thật thì đúng với giá trị của một con người học Phật, sẽ với cái tâm chân thật đó sẽ giúp cho quý vị thiết lập được sự bình an hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại đó. Ngày xưa vào cuối đời nhà Thanh ở bên Trung Hoa có một vị Đàm Hương đại sư là cao đồ đệ tử của Pháp sư Đế Nhàn. Đàm Hương đại sư đã viết trong cái quyển sách với tựa đề là Ảnh Trần Hồi Ức Lục. Trong cái quyển sách này có kể một câu chuyện. Câu chuyện kể lại rằng một vị thầy nọ dốt đặc không biết một chữ luôn quý vị ơi. Ông không biết một chữ nào, hồi nhỏ đâu có được đi học hành, nhà nghèo quá, toàn là đi làm thuê làm mướn người ta, không biết chữ. Đến khi xuất gia vào chùa, được lão hòa thượng trụ trì trao cho cái nhiệm vụ là làm hương đăng nhang đèn ở trong chùa. Mà thầy này có một cái ưu điểm là rất là thật thà, chân thật vô cùng, ai nói gì cũng tin, cũng nghe hết. Có người họ đến họ nói với thầy như thế này: thầy, cứ mỗi 6 tháng hoặc là vài tháng là người ta đem những vật dụng ở trong nhà ra người ta phơi. Nếu những vật dụng này để lâu mà không phơi là nó bị mốc đó. Thầy làm cái chiếc hương đăng ở trong chùa, đèn cầy ở trong chùa nhiều quá, sao thầy không đem đèn cầy ra phơi nắng? Nếu không thì đèn cầy bị mốc, thầy bị tội đó. Của đàn na tính thí không, mà thầy để đèn cầy mốc bị tội, đem phơi đèn cầy đi. Nói vậy mà thầy cũng nghe, thầy cũng tin, bởi vì thầy rất là thật thà. Thầy đem hết cái số đèn cầy mà Phật tử cúng dường đó, đem ra nắng, nắng chang chang, thầy đem phơi quý vị. Phơi trải qua một cái buổi trưa nắng, chiều tới thầy ra để đem đèn cầy vô thì nó chảy không còn một miếng nào, nó chỉ còn lại cái cọng tim thôi. Còn cái sáp đèn cầy nó chảy hết rồi. Thầy đem vô thầy ngơ ngác nói: ủa sao kỳ vậy nè, hồi tôi đem phơi thì cái cây đèn cầy nguyên mà sao phơi nắng xong rồi, bây giờ lấy vô nó còn cái tim không à, còn cái sáp nó đâu mất tiêu rồi. Khi đem vào với thầy trong chùa hỏi: thầy làm cái trò gì vậy? Thầy mới nói là Phật tử chỉ con nói là đèn cầy để lâu ngày mà không phơi nó mốc, cho nên kêu con đem đèn cầy ra phơi. Con cũng nghe lời, con đem đèn cầy ra phơi mà không biết sao giờ nó còn có cái tim không. Quý thầy nói hết biết ông rồi, ông nghĩ sao mà ông đem đèn cầy ra phơi. Kể từ ngày đó thầy này được ở trong chùa đặt cho một cái pháp hiệu là Pháp Sư Phơi Đèn Cầy. Quý vị có một cái biệt hiệu riêng như vậy. Chúng ta đề nghị nói: thôi thầy hòa thượng ơi, hòa thượng đi giao cho ổng cái việc hương đăng ở trong chùa thôi, có ngày ổng đốt chùa, ta xúi ổng đốt chùa luôn đó. Hòa thượng mới gọi Pháp Sư Phơi Đèn Cầy đến và bảo rằng: ông, bản chất của con người ông rất là thật thà, chất phác, nếu ông dụng cái tâm này tu hành ông sẽ đạt được kết quả đó. Đừng nghe những lời người ta chỉ trích, người ta cười khinh mà ông đánh mất đi cái bản tánh, cái đức tánh cao quý của ông. Đó là sự chân thật nha. Ông giữ cái tâm này đi, và ta gửi ông đến chùa A Dục Vương, nơi đó có thờ Xá Lợi của Phật. Ông đi đến đó ông chuyên tâm niệm Phật, và mỗi ngày ông lại 3000 lại, nhất định đời này ông sẽ được giảng sanh. Nghe một lời dạy của lão hòa thượng mà Pháp Sư Phơi Đèn Cầy quỳ xuống đảnh lễ tạ ơn, và đi đến nơi chùa A Dục Vương, mỗi ngày niệm danh hiệu A Di Đà Phật và đảnh lễ 3000 lễ không sót nữa quý vị, không thiếu một lễ, không sót một lễ, lễ đúng 3000 lễ, 2999 lễ cũng phải ráng thêm một lễ, và cũng không dám dư ra nữa, bởi vì nghe sao dạy sao mà làm vậy, 3000 là 3000, 3001 cũng không dám, cho nên đếm kỹ lắm, cứ lại số một lại là để ra một hạt đậu. mà 3.000 hộp đậu để đếm hết rồi thôi là bắt đầu quỳ xuống hồi hướng phát nguyện. Chỉ trong vòng 3 năm thôi quý vị ạ, pháp sư phơi đàn cày dốt đặt, chỉ nhất tâm niệm Phật thôi mà có thể thăng tòa viết pháp lão thông tâm tạng, kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Ai hỏi cái gì, vấn nạn cái gì, pháp sư cũng trả lời rất là mạch lạc. Vì pháp sư đã vận dụng cái tâm chân thật tu hành, cho nên chỉ trong thời gian 3 năm thôi mà pháp sư đã khai thông được trí tuệ rồi, dốc đặt như vậy mà có thể thăng tòa thuyết pháp. Và đến giờ phút lâm chung cáo biệt mọi người, tự tại an nhàn ra đi với câu hồng danh A Di Đà Phật, để lại thoại ứng chứng nghiệm sự vãng sanh cho người đời, lấy đây làm niềm tin đối với pháp môn tịnh độ đó quý vị ạ. À, con mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy vận dụng cái tâm chân thật niệm Phật, ta gọi là lão thật mà niệm Phật đó quý vị, sống chân thật với chính mình, chân thật với tất cả mọi người, dù chỉ một ngày thôi vẫn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần sống 100 năm mà sống giả dối. Chúng ta có thể dối gạt tất cả mọi người, nhưng ta không bao giờ gạt được chính mình, ta không bao giờ gạt được quy luật nhân quả đâu quý vị. Hãy sống chân thật thì sống một ngày trọn vẹn như vậy có giá trị vô ngần. Điều thứ ba con muốn gửi gắm nơi đây là quý Phật tử, ngoài cái việc sống chân thật ra thì bây giờ chúng ta sống không giận, không buồn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống một ngày thôi mà không giận, không buồn, không oán trách. Vì sao chúng ta không giận, không buồn, không oán trách, sống mỉm cười với những thử thách, với những chông gai, với những khó khăn, với những nghịch cảnh như thế? Bởi vì ta tin sâu vào đạo lý nhân quả, phải không quý vị? Khi chúng ta đã tin sâu vào đạo lý nhân quả rồi thì chúng ta không oán, không trách, không buồn bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này đều do bốn duyên tương hội. Nếu không phải là báo ân thì cũng là báo oán, nếu không phải là báo oán thì cũng là trả nợ, nếu không phải trả nợ thì cũng là đòi nợ mà thôi. Vậy thì chúng ta oán trách để làm gì? Ngày xưa xong mình dai, mình vui vẻ mình dai, bây giờ mình trả nợ cho người ta thì mình cằn nhằn cử nhử có không? Lúc trả nợ thì cằn nhằn cử nhử, nói nhà tôi gặp ông chồng gì đâu mà tôi đi chùa ông cũng chửi cũng mắng, tôi làm phước ông cũng cản ngăn, tôi đi tu mà ông cũng không cho. Sao ngày xưa mình vay nợ người ta mình vui vẻ, bây giờ gặp phải ông chồng sáng xỉn chiều sai tối lai rai dài xị là bắt đầu cằn nhằn cử nhử. Mới mùng 3 Tết thôi là có một bà cụ đó, bà cụ đến chùa mà bà cụ khóc. Bà cụ nói: thầy ơi, cô ơi, cứu con với, mới vừa sang tên tài sản ruộng vườn cho cái thằng con trai bây giờ đó, nó cá độ đá banh, nó đánh bài thua sạch hết, nhà cửa đất đai ruộng vườn nó bán, nó cầm cố hết rồi, không còn gì nữa hết. Mới vừa sang tên, cả đời con lam lũ vất vả nhọc nhằn đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo ra tiền của tài sản, giờ giao lại cho con, cứ nghĩ rằng cái tuổi về già mình nương náu nơi con của mình, nó cho mình ăn 2-3 bữa cơm để mình đâu mình niệm Phật mình tu, mà bây giờ tu sao nổi. Con chứng kiến những cái cảnh đó rất là nhiều, có nhiều Phật tử đem tâm sự của mình đến kể lể hoàn cảnh như vậy đó, cho một lời khuyên cho các vị đó. Thì con khuyên tất cả quý Phật tử nơi đây nên biết rằng con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu lo gần lo xa, của tiền vốn thiệt năm nhà, nào đâu bền chắc sao ta bận lòng. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn, trò đời ai có biết chăng, như mây tăng hợp như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con, vui trong thoáng chốc có còn dài lâu. Cuộc đời sanh diệt bể dâu như bọt tụ tán, xương đầu cành mai, bọt kia làm gió nhẹ lai, xương kia mặt nhực chiếu ngay rồi đời, mong manh trong khoảng đất trời, tấm thân bọt nước xương rơi khác nào, tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Hôm nay thức tỉnh quay về hồng danh sáu chữ, nguyện thề hành y tập duyên sinh hải, gác đi A Di Đà Phật đồng quy lạc thành. Quý vị ơi, còn con cháu nó tự có phước phần thôi, đừng vì con cháu lo gần lo xa chắc móc dành dụm cả đời, không dám ăn không dám xài, để cho thằng con nó gửi vào cái ngân hàng, mà ngân hàng này là ngân hàng không bao giờ lấy ra được nha quý vị. Của tiền nó thuộc về năm nhà: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua đó. Một trận lũ lụt hồng thủy sóng thần cuốn phăng không còn, một trận hỏa hoạn thiêu hủy không còn một cái đôi đũa ăn cơm, bị giặc trộm hay là giặc cướp thì thôi không còn gì nữa cả, hoặc là bị thằng con xì ke ma túy rượu chè cờ bạc là tán gia bại sản luôn. Nếu làm ăn bất chính không lương thiện, nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta biết rõ rằng năm nhà chưa chi phối tài sản của mình, mau mau lẹ lẹ gửi trước đi quý vị, gửi vào ngân hàng phước báo cho mau đi, không thôi thì năm nhà nó chi phối đi hết rồi, nó cũng lọt vào tay năm nhà này thôi. Chỉ bằng chúng ta hãy phân phối chia khoản tài sản của mình ra, gửi vào ngân hàng phước báo, gửi vào ngân hàng cực lạc bằng phương cách bố thí và cúng dường đối với vị ạ. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Nói vậy không phải là quý Phật tử đem hết tài sản của mình đem bố thí cúng dường rồi con cháu đến chùa nói với thầy với cô: suối má tôi, suối bà tôi làm như vậy, suối cha tôi làm như vậy. Phật dạy chúng ta tài sản tiền của mình đó, mình chia ra làm bốn phần để sử dụng. Phần thứ nhất là quý vị chi dùng cho việc ăn mặc hàng ngày, tức là 25%, 1/4 đó là quý vị chi dùng cho việc ăn mặc hàng ngày. 25% thứ hai là quý vị dành vào việc đền ơn đáp nghĩa, nuôi ông bà cha mẹ và giúp đỡ những người có ân có nghĩa với mình. 25% thứ ba là quý vị gửi vào ngân hàng quỹ tiết kiệm đó, để có việc cần bất trắc gì sử dụng xài, đau ốm bệnh hoạn gì đó. 25% thứ tư mới gửi vào ngân hàng phước báo, ngân hàng cực lạc nha quý vị. Còn nếu ai mạnh dạn gửi nốt ngân hàng cực lạc nữa thì xin tặng gì đó một tràng pháo tay, gọi là bố thí ba la mật luôn, phải không quý vị? Buông xả một cách nhẹ nhàng như vậy thì hiếm có lắm, nhưng mà nếu ai làm được thì rất là tốt. Vì chúng ta biết rõ rằng mình vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi mà, có cái gì là của mình đâu. Rồi cuối cùng chúng ta lại trở về với thân phận của anh Trần Văn Trụi nữa, ra đi hai bàn tay trắng bỏ lại hết thôi. Chia tài khoản gửi vào ngân hàng phước báo trước đi quý vị. Trước khi năm nhà đến lấy đi đó là chúng ta phân phối gửi đi trước, đó là người khôn đó quý vị ạ. Còn có nhiều người Phật tử do gì chúng ta sống đây mà không tin vào đạo lý nhân quả, buồn oán trách đủ thứ hết. Một hôm nọ có một Phật tử ở tại Hồng Ngự đi xuống chùa của tụi con, chờ đến 5 giờ sau thời sám hối công phu chiều xong rồi, cô này cũng mới khóc, cô mới nói: cô Lan ơi, con lần đầu tiên mới gặp cô ở ngoài, còn con coi băng coi đĩa của cô không à, mà con có một chuyện buồn, con nhờ cô giúp đỡ giùm. Cổ nói là cổ chung sống với chồng có được 2 đứa con rồi, ban đầu thì hai bàn tay trắng, hai vợ chồng dày dựng nên sự nghiệp, bây giờ làm ăn khá giả rồi thì ông chồng sanh sự có người khác. Thì cổ nói nhiều lần cổ khuyên lên mà ông chồng không bỏ, rồi cuối cùng bây giờ anh ta về tuyên bố chia tay với cô, đòi ly dị, chia tài sản ra. Cổ mới năn nỉ nha, cổ năn nỉ hết sức, cổ nói mấy ngày luôn, cổ đi theo cổ năn nỉ, cổ nói nếu mà tôi có lỗi gì thì anh tha thứ cho tôi đi, tôi hứa tôi sửa đổi, tôi hứa tôi làm cho anh vui vẻ, chúng ta bắt đầu lại đi để xây dựng cuộc sống, lo cho hai đứa con khôn lớn trưởng thành. Năn nỉ cỡ nào mà người chồng cứ bảo rằng bà đừng có trói buộc tôi nữa, tôi với bà hết duyên hết nợ, như đó đủ rồi, đừng có ràng buộc nhau nữa, quyết định ly dị. Mà cô này cũng cứ năn nỉ hoài, cổ có nói bây giờ muốn cái gì cũng được hết, cổ chiều hết miễn sao về chung sống lại. Chứ cổ không thể nào thôi người chồng này, bỏ hai đứa con sau này không biết ai dạy dỗ nên người. Nói cỡ nào ông chồng về cuốn gói đi rồi, đi theo người tình mới. Cổ mới buồn quá, cổ mới mua một chai thuốc sâu, đi vào trong nhà tắm đó. Cổ mở cái nắp ra rồi nghe cái mùi hôi chịu không nổi, nhưng bệnh lộn mũi lại, định nốc lại một cái chai thuốc sâu này để kết thúc cuộc đời của mình. Khổ quá, sống không thể nào thiếu chồng được, cổ nói vậy đó. Khi mà cổ vào trong nhà tắm khui cái chai thuốc sâu ra rồi, bắt đầu cổ sợ chết, quý vị. Mình chết rồi con cái của mình ai nuôi, rồi bỏ nó, rồi nó đi giật dọc, nó trộm cướp, nó hư hỏng cuộc đời của nó, đó là tội của mình nữa. Rồi mình là một người Phật tử, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa, biết nghe Pháp, mà bây giờ mình tự hủy hoại thân xác của mình. Thân thể của mình đây là do cha mẹ tạo nên, mà mình chưa đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, chưa có ngày nào có chồng theo chồng đến nay, cũng chưa phụ giúp được gì cho gia đình, cho cha mẹ cả. Bây giờ mình hủy hoại thân xác của mình nữa là một trọng tội bất hiếu. Suy đi nghĩ lại, cái cổ quăng chai thuốc sâu ở trong cái đám giường xong rồi, cái cổ chạy nhảy lên chiếc xe Honda chạy tới chùa. Rồi cổ mới hỏi con: cô ơi, cứu con với, bây giờ con phải làm sao đây? Chết thì cũng sợ nữa, chết là tài sản để cho người ta hưởng, con mình sau này sẽ ở với bà mẹ ghẻ, không biết là có hành hạ con mình, có lo lắng cho con mình đầy đủ hay không. Cứ hoang mang suy nghĩ như vậy, cho nên cuối cùng cổ bế tắc rồi. Và cổ chạy đến chùa, cổ mới hỏi con: bây giờ con phải làm sao đây? Con mới hỏi cô là: cô thấy cái cuộc hôn nhân của cô có thể kéo giãn lại được nữa hay không? Cổ nói con năn nỉ quá chừng luôn, mà ổng nhất định ông bỏ nhà đi. Ông nói tôi với bà hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi, trả tự do cho nhau. Ông nói thẳng một câu như vậy rồi. Nói mà cô có giải thích, khuyên mời chú đó đến ngồi nói chuyện lại đàng hoàng, để mỗi người có thể nói hết nỗi lòng của mình ra, để có thể hàn gắn lại cái hoàn cảnh gia đình này được hay không? Cái cổ mới nói chắc không được. Con mới nói nếu không được thì mình kéo lại mãi để làm gì? Con hỏi cô một câu nè, có người nào khi đã mang một bản án tử hình, một bản án tử hình đã mang rồi, mà bây giờ người ta nói rằng tôi phóng thích, phóng thích là trả tự do cho đó, mà người này lại tuyên bố bảo rằng không, đừng phóng thích, đừng trả tự do cho tôi, bởi vì tôi thích ở tù chung thân. Xin hỏi cô, trên đời này có ai như vậy hay không? Cổ ngẫm nghĩ lại, cái cổ nói có, con chứ ai. Cô nói như vậy là con chứ ai, thiệt đúng nha. Từ ngày con về, con chung sống với chồng con đến nay, không có ngày nào hạnh phúc hết. Lúc mà còn hàng vi nghèo nàn thì tất bật lo làm ăn, trong lúc mà chạy lo cơm áo gạo tiền thiếu hụt đó, vợ chồng gây gỗ nhau hoài, cắn đắng nhau hoài. Bây giờ có tiền có bạc rồi thì cũng vậy, con là người mang một bản án tù chung thân. Cuộc hôn nhân, cái hôn nhân đó chính là mang một cái bản án tù chung thân đó. Nhưng mà bây giờ người ta phóng thích trả tự do cho con, mà con lại ngu, con lại bảo rằng con nguyện, tình nguyện tù chung thân. Cô nói vậy con là cái hạng người đó chứ không ai. Thôi con không có ngu kiểu đó nữa, người ta trả tự do cho mình rồi, hết duyên hết nợ rồi, thôi con mới khuyên cổ là vui vẻ chia tay, chứ không phải là chia tay trong sự oán hận, trách móc, buồn phiền. Và cũng đừng bao giờ dạy con cái của mình: ba mày bỏ tao, ba mày bỏ gia đình, không làm tròn trách nhiệm như thế này như thế nọ, để cho con oán hận cha mẹ của mình, rồi nó tạo thêm một cái nghiệp xấu ác nữa. Mà mình phải nói rõ ràng rằng vấn đề giữa cha và mẹ là vấn đề riêng. Nhưng mà con nên nhớ rằng người mà sinh ra con đây là cha và mẹ, không thể phủ nhận được điều này. Còn vấn đề giữa cha và mẹ là vấn đề của hai người. Các con không có được oán hận cha mẹ mình, phải giải thích cho con mình hiểu rõ được điều đó và chia tay trong sự vui vẻ đi cô. Tại vì mình gặp nhau đây là do bốn ân thôi, bốn duyên thôi, báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ. Nếu mà cô cảm thấy trong suốt thời gian qua cô sống chung với chú giống như cảnh địa ngục, mà cô đã sống trọn tình trọn nghĩa rồi, bây giờ chú quyết định tuyên bố là ly dị chia tay, thì thôi nhẹ nhàng buông tay cho người ta đi, trả tự do cho nhau đi. Giống như người ta phóng thích trả tự do cho mình, lẽ nào mình lại bảo rằng tôi muốn ở tù chung thân, tôi không muốn ra tù. Có ai lại dạy dột như vậy đâu. Ấy cổ về cổ mới, ban đầu thì ông chồng cứ gọi điện hối thúc là cổ phải ký tên ly dị. Lúc đó cổ trở về cổ gọi điện liền, cổ mới nói ông ra ngoài để đi, rồi tôi nói ông nghe, ông đưa đơn đây tôi ký tên vô. Đến khi mà cổ ký tên vô, cái ông chồng ông mới hỏi vậy chứ bộ má của bà suối bà ký tên ly dị để chia tài sản phải không. Cổ nói má tôi không có suối tôi cái kiểu này, má tôi thường bảo rằng làm sao để hàng gắn lại, để vợ chồng chung sống nuôi con, chứ không có bảo suối bảo tôi như vậy. Chứ hỏi hay là bà có người khác rồi người ta suối bà phải không. Cổ cũng nói là không có. Hỏi vậy chứ sao lúc trước tôi đưa đơn kêu bà ký vào bà không chịu, bà nhất định mà không chịu ký tên, mà sau bữa nay bà tử tế vậy, bà kêu tôi đem đơn đến để bà ký. Thì cổ mới trả lời, cổ nói tại cô Lan ở chùa Hưng Hiền cổ nói như vậy, cho nên tôi nghe lời cô Lan tôi ký tên. Rồi lúc đó chúng mới bảo rằng cô Lan là cái cô nào, cái bà đó là cái bà nào vậy, chùa ở đâu, để có dịp tôi đi ngang tôi viếng thăm bà, cảm ơn bà một tiếng. Nhưng mà cô này cổ nói xong rồi, ký tên vào cái đơn rồi là bắt đầu cổ về cổ nhẹ nhàng, cổ sống thoải mái. Bây giờ ban ngày thì đi làm, bữa nào mà có đạo tràng tu là ngày đó, dù làm bao nhiêu tiền cổ cũng đi đến chùa cổ tu, bỏ ngày đó để tu một ngày. Cổ nói làm một tháng 30 ngày, nghỉ 2 ngày không có chết. Do đó cổ bỏ hết, cổ vô chùa cổ tu về lo dạy con học hành mà sống thoải mái đến bây giờ. Cô nói nếu mà con không nghe một lời khuyên của cô cho con một lời khuyên, cô không suối con là phải ở lại với chồng, cũng như không bảo con ly dị mà cô nói một câu có ai mang một bản án tử hình mà bây giờ nó phóng thích trả tự do của mình cho mình, mà mình lại bảo rằng tôi muốn ở tù chung thân. Chỉ có một câu nói đó mà con giác ngộ, cho nên bây giờ con mới có được một đời sống như thế này, chẳng những không oán hận chồng mà còn cảm ơn anh ta nữa. Bây giờ cổ đã trở thành một người Phật tử sống an lạc vô cùng trong giáo pháp của Phật. Cổ nói nhờ cái nghịch cảnh, những cái trái ngang trong cuộc đời này mới là một cái điều kiện để đưa cổ đến với đạo giải pháp đó quý vị à. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta sống trọn vẹn một ngày thôi, nhưng mà thôi sống không giận, không buồn, không oán trách bất kỳ một ai hết, và sống luôn mỉm cười với những thử thách trong gai ở trước mặt này. Sống an vui tự tại dù chỉ một ngày, nhưng mà sống an hòa giữa muôn loài đồng cảm. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống an vui danh lợi mãi xem thường, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là nghệ thuật sống trọn vẹn dù chỉ một ngày, nhưng mà giá trị ý nghĩa vô ngần quý vị ạ. Chúng ta hãy sống như vậy, rồi chúng ta sống một ngày trọn vẹn qua ý nghĩa thứ tư là quý vị nên làm những việc gì có giá trị, có ý nghĩa dù chỉ một ngày thôi, mà hãy tích cực làm những điều có giá trị, có ý nghĩa đi quý vị. Mình có một cái bệnh, và có thể nói đây là một cái tật rất là nặng. Cái tật, cái bệnh đó là hẹn lại ngày mai. Hay nói một cách khác, chúng ta không phải là con dòng họ Thích, mà chúng ta lại là con dòng họ Hứa quý vị ạ. Phải không? Con dòng họ Hứa chứ không phải con dòng họ Thích Ca nha. Hứa không à, hẹn không à. Hứa ngày mai này con thu xếp các duyên con sẽ tu, hoặc là ngày mai này là con sẽ dành thời gian đến đạo tràng để tham dự khóa tu an lạc một ngày, nhưng mà ngày mai đó là một ngày không bao giờ có được. Là tại vì chúng ta cứ hứa, cứ hẹn mà không làm. Nên làm những việc có giá trị, có ý nghĩa. Hãy tích cực sống một ngày trọn vẹn, làm những gì mà chúng ta thấy nên làm thì làm ngày nay đi quý vị. Đừng chờ, đừng đợi, đừng hẹn ngày mai nha. Có một vị tăng nọ khi trở về quê hương thăm gia đình, gặp người bạn cũ của mình, ông ta tên là Trương Tố Lương, mới bảo rằng ông 60 mấy năm ở giữa cuộc đời lăn lộn nếm đủ mùi cay đắng rồi, bây giờ tuổi về già không còn bao lâu nữa, gác bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về đi. Vị tăng khuyên như vậy, ông Trương Tố Lưu ông mới trả lời rằng: tôi có 3 điều tôi chưa làm được, tôi hẹn là tôi làm xong 3 điều đó rồi tôi sẽ buông bỏ hết lo tu. Điều thứ nhất là chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn. Điều thứ hai là chưa gả chồng cho đứa con gái út. Điều thứ ba là chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà, cha mẹ. Nếu tôi làm xong 3 điều đó thì tôi mới buông bỏ tôi niệm Phật. Vị kia mới bảo rằng: ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong đâu. Nếu mà quyết dứt thì ngay bây giờ dứt liền đi quý vị, mà chờ đợi hẹn hứa thì không lúc nào giải quyết xong đâu. Vậy mà ông Trương Tổ Lưu ông cứ bảo rằng: không, tôi làm xong 3 việc đó tôi mới yên tâm niệm Phật. Chưa đầy 1 tháng thì ông ta qua đời rồi. Vị tăng này trở về nơi quê nhà tụng một thời kinh, đứng trước quan tài linh cữu của người bạn đồng hương, mới làm một bài thơ như thế này: bạn tôi tên là Trương Tố Lương, khuyên người niệm Phật hẹn 3 điều, 3 điều chưa vẹn vô thường đến, khá tiếc Diêm Vương chẳng nể nhau. Diêm Vương không bao giờ nể và cho chúng ta hẹn lại ngày mai đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh 3 anh phải chết, không cho anh chờ đợi hẹn lại đến canh 5 đâu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hứa hẹn chờ đợi, vì ngày mai là một ngày không bao giờ có được. Hãy tích cực làm những việc gì mà chúng ta thấy rằng việc đó là có giá trị lợi ích cho mọi người, có ý nghĩa như vậy thì làm liền đi, chớ đợi ngày mai quý vị à. Tổ Đức đã từng bảo rằng: mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đừng hẹn đến già mới niệm Phật, bởi vì nó mồ quan nơi nghĩa địa kia. Có những người tuổi hãy còn xanh vẫn phải dùi thân với lòng đất lạnh đó quý vị. Đừng hứa, đừng hẹn, đừng chờ, đừng đợi. Có một quán ăn nọ, người ta để cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền nha. Nhưng mà thực khách đi đến đó ăn, bữa đó phải trả tiền. Qua ngày sau kéo bạn bè đến ăn để khỏi trả tiền. Ăn xong rồi thì chủ nhà hàng lại tiếp tục tính tiền nữa. Ông ta bảo rằng: hôm qua tôi đi đến đây tôi ăn, tôi thấy cái bảng để ngày mai ăn khỏi trả tiền, cho nên hôm nay tôi rủ bạn bè đến ăn để khỏi trả tiền. Sao bữa nay bắt tôi trả tiền? Người chủ nhà hàng nói: anh ra coi phía trước, cái bảng tôi còn để ngày mai ăn khỏi trả tiền, cho nên ngày nay cũng phải trả. Vậy thì ngày mai là ngày như thế nào? Là ngày không bao giờ có đâu. Chúng ta hãy thiết thực làm những việc trong ngày nay đi, gọi là sống trọn vẹn một ngày đối với mình. Có nhiều khi mình nói mình không làm, chút xíu nữa vô thường nó đến rồi đó. Mình không biết cái sự vô thường nó diễn ra lúc nào. Ở trong đây có ai tin chắc rằng và tiên đoán biết trước rằng bao giờ mình chết không quý vị? Không biết không? Và biết mình chết vì nghiệp gì không? Không ai biết điều này ha. Nhưng mà một điều chúng ta tiên quyết nhất định là ai cũng phải chết hết, chắc chắn là như vậy đó. Nhưng mà mình không biết mình chết vì nghiệp gì, chết trên bờ hay là chết dưới sông, cũng không biết là chết toàn thây hay là chết bị nát thây nữa, phải không? Không biết là cái sự chết nó đến bất ngờ với mình, mà không biết mình chết cái kiểu nào nữa quý vị. Chết đứng hay là chết ngồi hay là chết nằm, chúng ta cũng không biết là cái nghiệp duyên mình chết ra sao. Nhưng cái điều chắc chắn tiên quyết là tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết hết. Vậy thì cái chết nó đến bất ngờ, sự sống thì hữu hạn, sanh hữu hạn, mà tử thì vô kỳ, không có định kỳ. Do vậy chúng ta hãy sống một ngày trọn vẹn bằng cách cái gì nên làm liền đi, để lát đổi ý nghe. Trong thời Đức Phật còn tại thế đó quý vị, nếu mà ai phát tâm làm bất cứ việc gì thiện, lành, tốt, lợi ích cho mình, cho người, cho tha nhân, những điều có giá trị, quý vị tích cực làm liền, đừng chờ đừng đợi, thì cái quả phước nó trổ sớm lắm. Do cái tâm mạnh mẽ của mình phát tâm làm đó, nó khiến cho cái quả phước trổ sớm. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nọ nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rớt bùng tơi luôn quý vị à. Vì quá nghèo cho nên hai vợ chồng chỉ có một cái xà rong quấn, mà gọi là cái chăn á, quấn. Khi mà chồng đi xin ăn thì vợ phải lủi vào trong lùm cây để trốn, còn vợ đi xin ăn thì chồng phải lủi vào trong chỗ nào khóc kín để trốn, bởi vì hai vợ chồng chỉ có một bộ đồ che thân thôi. Hai vợ chồng mới buồn bã nói, người ta sanh ra đời tại sao người ta có tiền có bạc giàu sang sung sướng, lên xe xuống ngựa nệm ấm chăn êm đủ thứ hết, còn mình sao mà nghèo dữ vậy, nghèo rớt mùng tơi luôn. Chắc có lẽ là kiếp trước mình không biết tu phước. Và nghe đồn rằng Đức Thế Tôn đang hân hành đến ngôi làng đó để du hóa, người dân ở đó họ mới phát tâm thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp, và họ xúm nhau hùng phước để thiết lễ cúng dường trai tăng cho Phật và chúng tăng. Anh chàng nhà nghèo này mới nói với cô vợ, nói là thôi bà ở nhà đi, đặt bà con gái không cần phải đi đâu, để tôi đi đến đó nghe Phật thuyết pháp, coi Phật Đà thuyết pháp như thế nào, tôi sẽ đến cầu ngài chỉ dạy phương pháp nào để bắt quách cái nghèo này, chứ cái nghèo nó đeo đẳng mình quá đi. Đức Phật biết rõ căn cơ của anh chàng nghèo đó đã đến rồi. Trong cái buổi pháp thoại ngày hôm đó, Đức Phật giảng về phước báo của sự bố thí cúng dường. Và sau khi nghe xong, anh chàng này phát tâm liền quý vị muốn bán cái nghèo. Trong bài pháp thoại Đức Phật nói muốn bán nghèo mua giàu, chỉ cần phát khởi cái thiện tâm của mình bố thí cúng dường thì đó là phương cách bán nghèo mua giàu. Anh ta nghe nói đến đây muốn bán cái nghèo của mình, phát tâm cúng dường cho Phật. Nhưng mà có cái gì để cúng dường đâu, tài sản sở hữu của anh ta chỉ có một cái chăn, một cái xà rong quấn mà nó hôi, không biết bao nhiêu ngày chưa giặt rồi, nó hôi nó thúi cỡ đó mà đem cúng dường cái gì. Nhưng với tất cả tấm lòng chí thành chí kính, sự phát tâm mạnh mẽ, anh chàng này nói đem cúng liền, đem cái tài sản này, cái chăn này cúng dường cho Phật liền. Rồi mới vừa phát khởi thiện tâm như vậy thì cái tâm keo sẻn nó lại phát lên nha. Không được, không được. Nếu mà cúng cái kiểu này rồi lấy đâu có đồ mặc mà đi tìm việc làm hoặc là đi xin ăn. Không lẽ mình trần truồng mình đi ra giữa đường vậy sao coi được, sống khổ dữ lắm. Không được. Nhưng mà người ta nói không, cúng, nhất định cúng để bán cái nghèo. Không, không, không cúng. Cứ cúng, không cúng, cúng, không cúng, cúng, không cúng. Mà anh ta cứ tự chiến đấu lấy chính bản thân mình giữa thiện tâm và sẻn tâm đó quý vị. Mà cứ cúng, không cúng, cúng, không cúng. Anh ta làm giết trải qua một canh giờ, cứ cúng, không cúng, cúng, không cúng, không. Cuối cùng anh ta mới đứng dậy và la lên, tôi thắng rồi. Lột cái xà rong ra đặt dưới chân Đức Phật và bảo rằng xin cúng dường Đức Thế Tôn sở hữu tài sản duy nhất của vợ chồng con đây. Mọi người đều trốn mắt ngạc nhiên khi thấy anh ta xé một miếng lá quấn vào người mình và lột cái xà rong ra đặt dưới chân Phật và bảo rằng tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Trong pháp hội ngày hôm đó có vua Pa Tư Nạc đang ngồi nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua gọi anh chàng nghèo đến và quở, nói rằng ngươi có biết buổi pháp hội hôm nay Thế Tôn đang thuyết pháp, tại sao mọi người tứ chúng đang im lặng để lắng nghe lời pháp hội cao quý của ngài mà ngươi lại phát ngôn bừa bãi, thắng là thắng cái gì? Đức Phật mỉm cười từ tốn bảo rằng anh ta đã thắng và thắng một trận vẻ vang. Thắng ở đây là anh ta tự chiến thắng mình đó, chiến thắng cái lòng bỏng sẻn keo kiệt của mình để đem sở hữu tài sản duy nhất của vợ chồng anh, đó là chiếc chăn này, đem cúng dường cho Như Lai. Và Đức Phật bảo rằng anh chàng này nghèo, sở hữu tài sản duy nhất chỉ có cái chăn này thôi, mà sau khi nghe Phật thuyết pháp, anh ta đã phát tâm và tự thắng được mình. Cái thiện tâm nó thắng được cái sẻn tâm đó, và anh ta đã đem cúng dường cho Phật cái tài sản sở hữu duy nhất của vợ chồng anh. Do đó anh ta bảo rằng tôi thắng rồi. Nghe xong, Vua Ba Tư Nặc cho quân lính trở về chở 3 cổ xe bò gấm dốc và 3.000 đồng tiền vàng tặng cho anh chàng nghèo này. Thì anh chàng này tuyên bố trước đại chúng rằng: Đức Thế Tôn nói không sai, tôi đã bán nghèo và tôi mua được cái giàu rồi. Quý Phật tử nghe xong câu chuyện này là mình phát tâm bán nghèo mua giàu liền nha. Nhưng mà sở dĩ anh chàng nghèo này cái quả phước trổ hiện tiền là do đâu vậy quý vị? Bởi vì anh ta hội đủ những phương diện hoàn mãn như sau. Thứ nhất, đối tượng hoàn mãn. Đối tượng mà anh ta cúng dường đó là Phật. Cái đó gọi là đối tượng hoàn mãn nha quý vị. Bởi vì Phật là một bậc phước đức trí tuệ viên mãn, là một bậc lưỡng túc tôn, là bậc đáng cung kính cúng dường quý vị, cho nên gọi là đối tượng hoàn mãn. Thứ hai là anh chàng này tác ý, sự tác ý phải hoàn mãn thì mới đưa đến cái quả phước. Đức Phật tuyên bố rằng vì anh ta phải trải qua một cuộc giằng co cúng không cúng, cúng không cúng hết một tiếng đồng hồ, chứ nếu không giằng co mà phát tâm liền thì có quả phước nó trổ 100 lần lận, chứ không phải chỉ có nhiêu đó, nó hơn gấp 100 lần lận. Do vậy cái sự tác ý phải hoàn mãn. Sự tác ý là sự phát tâm của chúng ta đó, tâm ý của mình đó phải hoàn mãn. Có nhiều người bỏ tiền của ra cúng dường, ngay lúc đó muốn làm ha, phát tâm cái nói cho con hùng phước con cúng dường 200 đi, chút xíu nữa đổi ý rút lại còn 100, chút xíu nữa rút lại không còn đồng nào, thôi để khi khác đi. Cái đó gọi là sự tác ý không hoàn mãn quý vị à. Mà sự tác ý hoàn mãn ở đây có nghĩa là khi mình phát tâm đầu, giữa và cuối đều hoàn mãn. Đầu là sự phát tâm ban đầu, giữa là lúc mà mình đang thực hành cái sự việc bố thí cúng dường đang diễn ra, gọi là giữa. Và sau khi đã bố thí, đã cúng dường, đã làm xong thiện pháp, đã làm xong cái việc lành đó rồi mà cái tâm của mình vẫn hoan hỷ, không có nuối tiếc, thì cái đó gọi là sự tác ý hoàn mãn đó quý vị ạ. Sẽ đưa đến cái quả phước trổ liền trong kiếp sống hiện tại. Thứ hai là tác ý hoàn mãn, còn thứ nhất là đối tượng hoàn mãn. Thứ ba là vật dụng hoàn mãn. Vật dụng hoàn mãn có nghĩa là như thế nào? Vật dụng mà chúng ta đem bố thí cúng dường là chúng ta phải tạo sắm bằng công sức của chính mình, bằng phương pháp lành nghe quý vị. Ai mà đi giật dọc, móc túi, đá cá lăn dưa, mưu mô lường gạt, xảo trá, lường cân, tráo đấu rồi đem bố thí cúng dường thì người đó cầu danh thôi quý vị ơi. Người đó chẳng qua là chỉ cầu danh thôi, thì cái vật dụng đó không được gọi là hoàn mãn. Cho nên quý Phật tử phát tâm cúng dường đó, thì cái bài Tắc Bạch lúc nào quý vị cũng nói đây là phẩm vật chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, gọi là tài phẩm vật đúng như pháp. Chúng ta tắc bạch rồi thỉnh cầu chư tăng ni hứa khả nạp thọ lễ phẩm cúng dường như pháp này, bởi vì đây là phẩm vật chúng con tạo ra bằng những phương pháp lành, những nghề nghiệp lương thiện chính đáng. Cái đó gọi là vật dụng hoàn mãn. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy mình hội đủ những điều kiện đó chưa? Đối tượng hoàn mãn, tác ý hoàn mãn và vật dụng hoàn mãn, có đủ đầy đủ điều kiện đó khi mà chúng ta phát tâm làm một việc gì. Có một Phật tử ngày rằm tháng 7 nha, cách đây cũng 2-3 năm rồi, ở tại chùa Hưng Thiền của tụi con năm nào cũng vậy. Vào thông lệ là ngày 14 tháng 7 chùa tụi con tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Thông thường là có khoảng ngày đó là khoảng 10 mấy ngàn Phật tử câu hội trở về tham dự ngày đại lễ Vu Lan. Thì ở đây trong cái buổi lễ thì con tổ chức cho quý Phật tử phát tâm cúng dường. Thì con có thông báo là năm nay là quý Phật tử chuẩn bị khoảng 300 chư tăng ni để quý Phật tử tại chùa của tụi con á, là trên 200 cô, chúng nội tự là trên 200 cô, 210 mấy cô, rồi khách tăng ở bên ngoài nữa, thì quý Phật tử chuẩn bị 300 phần để cúng dường và tùy hỷ công đức của quý vị, bao nhiêu cũng được, 1.000 cũng được, 500 đồng lẻ cũng được, nhưng mà quý Phật tử phải theo thứ tự của ban tổ chức sắp xếp đi hàng một, theo thứ tự bình đẳng cúng dường, chứ không có được xen lựa coi người nào mình thích chen vào, mà coi cái vị thầy nào mà mình mến, mình ưa thích đó, mình quý kính đó, mình đem mình cúng dường, mình đi lộn xộn, không có hàng ngũ, không có tổ chức như vậy. Cho nên con thông báo trước, sắp xếp quý Phật tử xong rồi. Còn nếu quý Phật tử nào không đủ 300 phần quà, không có sao hết, 300 bao thơ không đủ cũng không sao, mình cứ theo thứ tự, mình bình đẳng mình cúng nha. Thì cái phước báo nhiều hơn là mình trải tâm phân biệt, trải tâm bình đẳng cúng dường phước nhiều hơn là khởi lên cái tâm phân biệt cúng dường phước ít lắm. Do đó khi dặn dò quý Phật tử xong rồi, con nói có 10 bao cũng được, rồi cứ theo thứ tự đi cúng 10 vị đầu tiên, rồi mình xá xong rồi mình bước ra, không sao hết. Có bao nhiêu mình cúng bấy nhiêu, đến đủ duyên cúng tới vị nào rồi thôi mình xá một xá, còn không thôi là mình đi theo rồi mình chắp tay mình xá. Một cái xá là biểu hiện lòng cung kính cũng có phước nữa, tuy rằng mình không có phẩm vật. Dặn dò kỹ vậy đó. Mà trong lúc đi cúng dường đó thì con đang đứng sắp xếp bên hàng bên đây, còn quý cô bên hàng bên kia. Có một bà cụ khoảng sáu mấy tuổi dẫn theo một đứa cháu ngoại đi cúng dường, bà cũng móc trong cái giỏ của bà ra một số bao thơ. Đi cúng dường xong, con dặn dò xong rồi con hỏi quý Phật tử, nghe nãy giờ con thông báo như vậy, quý Phật tử quan hỷ không? Quan hỷ thì làm theo sự hướng dẫn của ban tổ chức chúng con nha. Ai cũng là quan hỷ, A Di Đà Phật, đồng niệm Phật hết. Đến hồi đi cúng dường thì hết tiền, hết bao thơ rồi. Cái bà cụ móc trong giỏ ra một sắp bao thơ mà không có đồng xu nào trong đó hết quý vị. Cái cũng để cúng dường. Chắc thằng nhỏ nó biết, cái nó mới giật cái bao thơ trên tay của bà cụ, nó mở ra, cái nó nói bà ngoại, sao trong bao thơ không có đồng xu nào vậy bà ngoại? Cái đầu nhỏ một cái mà nói mày câm cái mỏ mày lại. Mà không ngờ là con đứng kế bên, bà ký đầu nhỏ một cái mình nói, bà nói mày câm cái mỏ mày lại. Cái nhỏ nó nhìn, hai con mắt nó chớp lia chớp lịa, nó mới nói trong bao thơ không có đồng xu sao đi cúng dường. Bà mới hất nhỏ ra, mày đi ra chỗ khác. Thì con nói rồi, có người cúng dường mà cúng dường lậu nữa đó quý vị. Cúng dường kiểu này có phước không? Quý Phật tử xét coi cúng dường kiểu này có phước không? Sự tác ý không hoàn mãn, vật dụng cũng vậy nữa, đâu có cần, hết rồi thôi mình đi ra, đâu có cần phải cúng lậu kiểu đó, không có đồng xu trong đó mà đi cúng dường cái gì. Mà nhỏ nói bà còn ký mà nói câm cái mỏ mày lại mày đi ra. Rồi đến khi mà sau cái buổi lễ cúng dường cho tăng á, có nhiều thầy điện thoại lại chùa nói cô Lan, hình như là có Phật tử cúng dường lậu, tại sao mà về mở những phần quà ra đó, trong bao thơ không phải là một bao không có tiền mà tới năm bao không có tiền. Tức là không phải một người cúng lậu mà tới năm người cúng lậu lận với mẹ ơi. Con mong rằng quý Phật tử là những người học Phật hiểu biết được cái giá trị ý nghĩa của việc cúng dường, việc làm lành. Quan trọng ở cái tấm lòng của chúng ta chứ không phải chú trọng ở cái phẩm vật đâu quý vị ạ. Mà nếu chúng ta với tất cả tấm lòng chí thành chí kính của tuy đất cát, nhưng mà lòng chí thành vẫn có thể tạo cho cái vị đó phước báo vô ngần. Và sự việc đó được xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật đi vào thành Xá Vệ Khất Thực, thấy một đám con nít đang chơi nhà chòi, nó lấy đất, lấy cát, lấy sình non, nó đắp lên thành một cái tòa lâu đài thiệt lớn. Đức Phật dẫn đoàn Sa Môn đi ngang qua, ngài mới rẽ qua hướng khác, để lại trên gương mặt những đứa bé đó nổi một cái sự hoan hỷ vô cùng. Nó cứ nghĩ rằng cái bước chân của các vị sa môn này sẽ dẫm đạp lên những tòa lâu đài của chúng nó mới xây dựng. Không ngờ Đức Phật lại rẽ qua một bên. Trong đó có một cậu bé 5-6 tuổi bưng nguyên một cái tòa lâu đài bằng đất sét không đó, chạy tới và đặt vào bình bát của Đức Thế Tôn và bảo rằng: con xin cúng dường Sa Môn nguyên một cái tòa lâu đài của chúng con đây. Ngay ngày đó một cái bình bát đất sét không, theo cái pháp khất thực, đầy bình bát là phải đóng bình bát lại trở về. Đức Thế Tôn của chúng ta ngày đó không có một phẩm vật gì, bởi vì đầy bát toàn là đất sét với cát không. Ngài trở về, Ngài bảo với tôn giả A Nan đem cái bình bát đất sét và cát đó trộn chung với nhau, trộn chung với lại, trộn vào nhau rồi mới đắp lên nền hương thất của Đức Phật, đắp ngay vách tịnh thất của Phật. Tôn giả A Nan mới thưa bạch Đức Thế Tôn, đó là trò chơi của một đứa con nít, nó không biết gì, mà tại sao Thế Tôn lại quan trọng đến độ phải đem cái phẩm vật cúng dường của đứa bé này không bỏ nha, mà lại chép vào trên vách tịnh thất của Ngài. Đức Phật mỉm cười và bảo rằng: ông đừng khinh thường, ông đừng coi thường, của tuy bất giác nhưng lòng kia rất chí thành. Như Lai thọ ký rằng: sau khi Như Lai diệt độ khoảng hơn 200 năm sau, tại thành phố này có một vị vua ra đời tên là A Dục, và vị vua đó chính là hậu thân của đứa bé đã cúng dường một cái bình bát, một tòa lâu đài bằng đất sét cho Như Lai. Do cái phước báo đó, của tuy đất cát nhưng mà tấm lòng chí thành, cậu bé kia hậu thân sẽ làm vua và sẽ xây dựng 100.000 ngôi tháp báo để cúng dường xá lợi của Như Lai. Đức Phật thọ ký như vậy. Hơn 200 năm sau, và tại thủ đô thành phố này đã có một vị vua ra đời, chính là A Dục Vương đó quý vị ạ. Vua A Dục đã có một kỳ công rất lớn đối với Phật giáo, đã cho những người con trai con gái của mình xuất gia và đi truyền bá giáo lý của đạo Phật khắp năm châu bốn biển. Và chính nhà vua đã cho xây dựng 84.000 ngôi tháp báo thờ xá lợi của Phật. Chỉ có cái phước báo cúng dường một cái tòa lâu đài bằng đất sét, bằng cát, cúng dường như vậy thôi, phẩm vật bằng đất cát, nhưng mà tấm lòng chí thành đưa đến phước báo như thế. Quý Phật tử lấy đây rút ra được một bài học để sống. Bây giờ quý vị sống một ngày trọn vẹn mà làm những việc có ý nghĩa thì một ngày đó có giá trị vô ngần, còn hơn là sống 100 năm tạo ác nghiệp, phải không quý vị? Sống 100 năm ở trên đời mà ngày nào cũng tạo toàn là ác nghiệp hết, sống với phiền não khổ đau không bằng sống trọn vẹn một ngày mà làm những việc có ý nghĩa, có giá trị cao quý như thế, thì nó vẫn còn hơn là cả 100 năm, cả 1.000 năm mà chúng ta sống vô nghĩa. Sống một ngày trọn vẹn là vậy đó, chỉ một ngày thôi, nhưng mà ngày nào cũng vậy thì cả đời này là quý vị sẽ sống trọn vẹn an lạc thôi. Cho nên quý Phật tử thực tập cái pháp tu một ngày an lạc là vậy đó. Hôm nay là quý vị trở về đạo tràng Chùa Pháp Lạc đây sống một ngày an lạc ha, tu một ngày an lạc, về nhà cũng giữ như vậy một ngày an lạc nữa, sống trọn vẹn ngày, mà ngày nào cũng vậy thì cả đời này quý vị luôn sống trong sự an lạc hạnh phúc không? Đó là ý nghĩa sống một ngày trọn vẹn đó. Thì con xin tóm tắt lại là quý Phật tử sống một ngày trọn vẹn, đừng lãng phí thời gian. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sống một ngày trọn vẹn nhưng mà sống chân thật với chính mình, với mọi người, chân thật với Phật, với Bồ Tát, đừng có dối gạt nha quý vị. Thứ ba là sống một ngày trọn vẹn, không buồn, không oán, không trách bất kỳ một ai, bởi vì chúng ta tin sâu vào đạo lý nhân quả. Thứ tư, sống một ngày trọn vẹn là bởi vì một ngày này chúng ta làm những việc có ý nghĩa, có giá trị thiết thực, đem lại lợi ích cho tha nhân. Thì mong rằng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc đây, hãy sống một ngày trọn vẹn như thế, thì sự hiện hữu của quý vị ở đâu, giờ nào, là ngay tại chỗ đó, giờ phút đó quý vị đang an trú trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà rồi đó, chứ không phải sau khi thân hoại mạng chung nha quý vị. Và ngày nào chúng ta cũng hằng gặp gỡ Đức Phật, vào hằng sống trong cõi tịnh độ cực lạc đó, bởi vì chúng ta luôn sống một ngày trọn vẹn. Kính chúc quý vị thực hiện theo lời Phật dạy qua những điều trên để sống một ngày trọn vẹn, xây dựng một đời sống an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng.